tiếng nhài là con chim hoang đào, giữa những mùa thu héo hắt gió từng cơn gió heo may lão tàn theo gió bay. Những hà kinh thâm chi đắm chìm trong thu xuân, mây mông dịu hiền là giấc mơ hiền hòa. Giữa những mùa thu đến mai vượt qua cõi không gian, tiếng chim con nguyện câu là tâm tư đời hiền vương. Con van xin yêu ngài làm con chim hoang đào, con van xin yêu ngài dù thu đến gây đi, con van xin yêu ngài dù đời bao sóng gió thu tan, con nguyện cầu nguyện thân cho tình yêu.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, cái tôi thật đáng ghét. Ừ nhỉ, cái tôi thật đáng ghét, nhưng khắp trong thiên hạ mấy ai thoát được hấp lực của chính mình. Tình thương dễ trao ban nhất là thương lấy bản thân, sự thông cảm dễ thực hiện nhất là thông cảm cho chính mình. Không đề tài nào khiến người ta hứng thú, hăng say trình bày hơn là nói về tài năng hay thành tích của mình. Và đặc biệt, ai cũng muốn vuốt ve tô điểm cái tôi của mình bằng sự hào nhoáng của hai chữ lợi danh. Kinh Thánh thuật lại rằng, bà mẹ của các con ông Giê-bê-đê đã dẫn các con đến bái lạy Chúa Giê-xu cũng chỉ để kêu xin một điều. Xin Thầy truyền cho hai con của tôi đây, một người ngồi bên hữu, một người ngồi bên tả Thầy trong nước Thầy. Họ muốn có ngay một danh phận cho dù là đi theo Chúa Giê-xu. Bởi đó là cái bản năng rất tự nhiên của con người, nên quả là rất đáng quý nếu trong cái lễ thế gian sự thường ấy có những nhân vị thoát ra được tấm lưới cái tôi của chính mình. Thiên hạ ai cũng dễ dàng tuyên bố rằng, tôi xem hai chữ công danh nhẹ tựa lông hồng. Nhưng thực ra chỉ có những ai không thích khoe mình từ trong những việc nhỏ nhất. Những ai xem việc của mình thật sự chỉ là chu toàn bổn phận của một con người đối với Thượng Đế và với xã hội, và luôn tự nhủ rằng mình chỉ là tôi tớ vô dụng, người ấy mới là kẻ có một tâm thế thật sự bàng quan với hai chữ lợi danh. Và từ xưa đến nay, những bậc cao nhân như thế, dù không súng xính áo mão cân đai, không danh phận hay không biết dành những lời nói tốt đẹp nhất để nói về mình, thì họ vẫn tỏa ra một vẻ đẹp mà không gì so sánh được, đó là vẻ đẹp của một nhân cách lớn. Cũng chính vì cái tâm lý luôn muốn hướng về danh, lắm người khác mong chui vào cái vòng danh lợi công công, cứ như là họ không thể sống mà không có danh. Vì danh là thỏi nam châm kỳ diệu, thu hút theo nhiều cái lợi, tiền bạc, tiện nghi, sự phục dịch, sự trọng vọng của thiên hạ. Nghĩa là từ danh, người ta sẽ có quyền và lợi. Vì thế, họ níu kéo, nắm giữ cho được cái danh, cho dù nó được tồn tại dưới bất cứ trạng thái nào. Có danh phận đứng trong trời đất, không công danh nát với cỏ cây. Chữ danh mà Cao Bá Quát tiên sinh muốn nói đến ở đây có lẽ là một cái danh không so le với thực. vì nếu danh mà thập hiển với thực thì sớm muộn gì cũng bị thực tế cuộc sống đào thải. Vì thế, công danh của một con người đôi khi đơn giản nhưng rất chính xác, đó là một nhân cách làm việc, là hình ảnh của chủ thể đó trong cái nhìn của người khác. Nếu sống mà không có ích cho đời hay tồn tại với một cái danh mà không có thực, thì cho dù có khoác trên mình bao nhiêu chiếc áo của danh phận, mà sau chết rồi không chỉ nát với cỏ cây mà còn tan biến rất nhanh trong tâm thức của mọi người. Và chỉ có những cuộc đời biết làm việc như một đầy tớ vô duyên, bất tài, biết cống hiến, thì dù rất âm thầm, vì có thể cả đời không có lấy nửa câu nói về mình như thánh cả Du Xe, thì họ vẫn được xem là người công chính. Những người như thế luôn xứng đáng với hai chữ công danh, mặc dù có thể thực tế cuộc sống họ đã chịu một cái phận không xứng đáng. Đối với họ, cái chết không bao giờ là sự lãng quên, vì họ đã thực sự sống trong tâm hồn của mọi người bằng chính nhân cách sống của mình. Lạy Chúa, mùa chay thánh là dịp tốt để con biết tự xét lại động lực cho mọi việc làm của mình. Con làm vì danh hay vì tinh thần khao khát phục vụ cho anh em, cho nước Chúa được trị đến. Xin cho con luôn nhớ lời Chúa đã dạy rằng, chén của Thầy các người sẽ uống. Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho, cha Thầy chuẩn bị cho ai, kẻ ấy mới được. Amen.
Từng ngày dài con áo hương tìm quê.